hơi thở của mọi người đồng trong một nhịp thở rõ ràng, hít vô và thở ra, tỷ phú như người nghèo, cây cỏ cũng đồng hít thở. Đừng có tưởng cây cỏ mà không hít thở đâu, cây cỏ nó cũng có hít thở như chúng ta, nó yếu hơn mà thôi, nhưng mà vẫn cầu tiến như chúng ta. Nó còn phô bày màu sắc của chúng ta, chúng ta để khuyến rũ nhân sanh của mình, đánh thức tâm hồn của nhân sanh. Cho nên mọi khía cạnh đều giáo dục tâm linh con người thăng hoa, chứ không cho con người phục lùi. Đó. Cho nên hoàn cảnh của mọi người đều khác nhau, nhưng chung quy chỉ có một thức mà thôi. Dòm để thức tâm nghe, để thức tâm ngửi, để thức tâm nói, để thức tâm tưởng tượng, để thức tâm. Rốt cuộc rồi quý vị sẽ trở ra đi với cái tâm thanh tịnh và sáng suốt mà thôi. Không đem được cái gì đâu. Có sắm cái gì trong mình đi nữa, giờ phút lâm chung cũng không biết được. Cho nên ở đời này có câu nói rằng nhà sản xuất nó không dùng nó, người mua nó cũng không dùng nó, người dùng nó lại không biết nó là cái hồn. Rốt cuộc thì cái nhà đó là chúng ta phải về, hiểu chưa? Cho nên rốt cuộc chúng ta hiểu rõ tất cả mọi sự việc, phải trong tâm ta lúc nào cũng bỏ để dễ đi hơn. Nếu chúng ta còn ôm còn bám víu thì tạo sự đau khổ của nội tâm. Chúng ta phải hiểu điều đó là điều quan trọng. Thức tâm, người tu mà thiếu thức tâm thì có xưng đạo nào cũng vô ích, vì Thượng Đế chỉ chứng tâm của hành giả mà thôi. Nếu tâm chúng ta không quan thông lấy mình và muốn quan thông người khác thì gây sự bê tế cho chính mình. Mỗi người có một bài học, đều nằm trong định luật vay và trả. Cho nên cố gắng tự thức. Thì hôm nay tôi không có nhiều lời và chúc định nói chuyện với quý vị, và mong quý vị có gì thắc mắc sẵn đây tôi có thể phục vụ để tìm hiểu sẵn có của chúng tôi. Có gì thắc mắc tôi hỏi.
Dạ, sao con nằm ngủ sao con thấy trên bao, con thấy nhà con có mua thằng con cá bự như vậy à, thầy?
Ừ.
Sao cái lấy gặp cái khúc bỏ vào tủ mà lúc mà em con lấy ra đó, thì sao con thấy em con lấy ra nguyên cái cánh tay, người ta vậy? Con mới nói ủa sao người ta mặn thật người, mặn như vậy rồi biết sinh lợi làm sao? Sao mày làm gì thấy ghê, thấy cái lông nó dài vậy thầy? Cái giết nó cũng sợ quá rồi mà con nói em con nó đâu có sao đâu, để này mấy ngày không ai rồi bắt nó. Thì giết nó có thằng con nó nói thôi tôi muốn giết thằng người ta má của ăn cái lông tay không. Mà sao con giết con ba con thấy vậy, bắt đầu con mắt ủa hoài thầy. Con giật mình thức dậy vậy con sợ.
Cái chim bao là cái chuyện hồi xưa không phải chuyện bây giờ. Đừng có để ý cái vấn đề đó.
Không có sao hết thầy.
Không sao hết. Nhưng mà chị muốn tránh cái vụ đó thì bắt đầu chị phải ăn chay. Cho chị có cơ hội để ăn chay để tránh cái trượt ở trong mình.
Thường thường thì con ăn thứ ba thứ sáu mà nay con ăn cũng 20 năm rồi. Nhưng mà rồi mới từ 4-5 ngày nay thì con nằm con thấy vậy.
Gần chị chán rồi chị phải ăn chay. Ăn chay thì nó đỡ cái vấn đề đó. Đổi đi. Tôi nói thiệt như là mình thấy những này kia kia nọ trong mình á, con thú nó là một tội hộ. Chứ không phải con thú luôn bắt buộc phải phục vụ cho chúng mình đâu. Cho nên mình ăn nó là mình đã ác rồi. Thì rước cái trực của nó. Và không có giải thoát cho nó, không tu không giải thoát cho nó được, thì nó cô động, lúc đó nó mới biến ra cái hình thể. Đó là cho biết mình có nhiều người thấy được còn phước, nhiều người không thấy và tiếp tục mang cái nghiệp sát còn khổ đó. Cho nên thấy được, nhiều người ta thấy được rồi nó tự nhiên người ta đổi, người ta không ăn. Ta thấy con thú người ta sợ, bởi vì con thú là con người, con cá cũng là con người, bị đọa mà thôi. Con tôm cũng vậy, Đây là chị thấy những cá tôm có thể hiện lên trên bờ mà đi tới chỗ đó. Sẽ đi tới một cuộc biến thiên này sẽ đi tới. Tất cả con thú đứng dậy đi với con. Chứ không phải là hiểu lầm là muốn giết sao giết. Cho nên gần đây lần người ta mới tu, và chính người ngoại quốc bây giờ người ta cũng ăn chay rất nhiều. Nhiều người ngoại quốc giàu có rồi bệnh hoạn quá rồi bắt buộc họ phải ăn chay trước. Ngay Canada họ cũng ăn chay, không ăn nguyên thịt. Bên Mỹ cũng vậy, to là nhà giàu ăn chay. Chuyện tới vậy đó. Những võ sĩ bây giờ cũng tìm những cái này, rau cỏ dưới biển để ăn. Mà ăn rau cỏ dưới biển thấy con người nó còn mạnh hơn là ăn thịt căn. Là bà bớt bệnh nữa. Rồi đó là một cơ hội để cho chị thức tâm thấy rằng con thú không phải là con thú. Chính là một tội hồn bị gia tăng. Chứ đừng tiếp tục ăn đây rồi sau này cái nghiệp quả khó gỡ. Tôi nói thiệt. Bởi vì tôi không nói rằng tôi tu giỏi, nhưng mà tôi đã tu tới trình độ thấy rõ điều đó nhiều. Thành ra chúng tôi cũng lúc tôi đâu có dám ăn thịt. Tôi chỉ ăn chân côn trái cà mà tôi xúc ra được. Sau này tôi thấy rõ hình thù của nó, và tôi có khả năng cứu, tôi mới ăn lại chút định để cứu thôi. Nhưng mà độ chứ không phải là hưởng. Chúng tôi không dám hưởng. Bởi vì mình đã làm qua những cái kiếp đó, cái con thú mình đã chơi rồi. Cái cảnh đau đớn trừng phạt đó mình không muốn tiếp tục để cho những phần hồn khác bị trừng phạt nặng nề như vậy. Là tâm hồn mình được sửa nhẹ. Thấy không? Đó khi mà ý thức cái đó là đi tới một giai đoạn tu học. Nhưng mà không phải là ăn chay thành Phật, không thấy ăn chay thành tiên. Nhưng mà nó đỡ, cây cỏ nó cũng có sự đau khổ. Nhưng mà mình biết tu đúng pháp là mình đưa nó đi, dễ đưa đi hơn. Bởi vì khả năng mình chưa đầy đủ, hào quang chưa đủ sáng suốt để cứu độ nó, thì mình chỉ có khả năng cứu độ một phần yếu là cứu độ. Chừng nào mình có khả năng cứu độ phần mạnh hơn, mình phải lan rộng cái thức cứu độ đó cho mọi giới. Như chư Phật, chư Tiên, Trượng Đế đang cứu biết bao nhiêu linh hồn đau khổ quằn quại trên mảnh đất này. Thấy không? Cho nên khi mà mình hiểu được rồi, ăn năn. Chứ còn không ăn năn thì không kịp. Thì thấy không? Bây giờ ai ép mình, ép bức mình quá, mình cũng nghĩ một ngày nào tôi sẽ tập. Còn thu nó cũng chỉ có bao nhiêu thôi. Nó cũng một tội hồn bị đầy đọa, và nó sẽ bao thù không biết bao lúc nào. Cho nên cái nạn đi tìm chúng ta, chứ không phải chúng ta tìm nạn. Khi không nó xảy ra việc đó, làm cho gia căn tôi vật hộ. Thấy chưa? Rồi tôi nói rằng tôi hồi nào giờ an lành ở hiền, nhưng mà kiếp trước tôi giữ ai biết đâu. Thì thấy không? Mà kiếp này mình giữ mà mình cũng không hay. Mình có cái miệng chút xíu đó mà giết biết bao nhiêu con thú. Xách đồng tiền mua biết bao nhiêu loại thú để ăn, để dưỡng thân. Mập mạp ấm mình nhưng mà không biết sửa mình. Là mình là một tội hồn trong một những tội hồn. Thấy chưa? Càng nặng hơn nữa. Cho nên chúng ta ý thức sửa chút, ăn phần nhẹ và để cứu phần. Cái phần đó nó cũng có sự tiến hóa của nó. Thì thấy cây cỏ cũng đang tiến hóa rõ ràng, bông hoa cũng đang tiến hóa rõ ràng, chứ không phải không có sự tiến hóa. Mà sạn cát cũng vẫn tiến hóa. Thì thấy cát làm thành cái ly, nếu mà không, nó không chịu đựng đau khổ mà làm sao nó tiến tới thành cái ly? Mà cái ly bây giờ là gì? Là nó cũng là cái hạnh Bồ Tát ấy, phục vụ chúng sanh bất phân giai cấp. Trình độ nào cũng có thể sử dụng nó được. Mà trình độ nào nó cũng vui vẻ phục vụ. Mà trong lúc nó tiến hóa từ hột cát mà nó anh là một hột cát, sau này anh sẽ trở nên cái ly, nó đâu có tiến. Nó không tiến. Thấy không? Nhưng mà ngày nay nó thành cái ly rồi, nó hãnh diện với chúng sanh. Chính nó đã phục vụ cho tất cả mọi tình huống. Thì bây giờ chúng ta thấy rõ như vậy để phân tích, và chúng ta tin nơi khả năng của chúng ta, chúng ta mới tin ngoài. thì nó sửa mình. Chứ đừng nói ôi chú cho tôi không, bắt tôi ăn chay chắc tôi đi làm không được. Thử con, giam chị ở một chỗ cho chị ăn chay, có thể chị ăn chịu ăn không, cầu xin có chay ăn. Thấy không? Cho nên mình thấy rằng cái nào có lợi thì mình làm, mà cái nào bất lợi thì mình không cần làm. Vì cái tuổi càng ngày càng lớn, và định mệnh của chúng ta không có thể chuyển hạn, không chuyển hạn được. Nó chỉ bao nhiêu là bao nhiêu thôi. Mà nếu học hết một khóa này mà không dốc lòng và dứt khoát học thì sẽ học một khóa khác, khổ hơn. Cho nên có cảnh địa ngục. Thấy không? Cái xác này cũng là một nửa của địa ngục trong này chứ không phải không? Nhiều khi tâm hồn vầy xéo thổn thức không ngủ được. Ai phạt mình? Chính mình là người phạt mình. Cho nên hiểu được phải ăn năn thôi cả, tự tu tự tiến mới rõ rằng chúng ta là bất diệt và vô cùng. Thì lúc đó mới đi trở về cái niềm vui và cái hạnh phúc.
Thầy, lúc con ngồi thiền con thấy cái đầu con, cái người con nó méo hết từ bên phải sang, nó hình là nó bay dài nên nó đi hết từ bên phải sang bên trái, nó không có gì. Con bảo chắc con ngồi lại, con cố gắng con ngồi cho nó thẳng.
Trong cái nó mê, nhưng mà bác cố gắng như là khi nó méo mà bác cảm như thấy vậy là ngồi kéo lại cho nó nghe nhau.
Dạ, nó ngồi kéo lại, à, cháu cũng méo.
Nó mê như vậy. Không sao, cái đó không có hại. Nó không có kêu bằng. Bác mình phải nằm xuống mà mê. Nhưng mà mình ngồi mà mình mê thì cái miếu nó vẫn bị lên. Không sao.
Gần đây con ngồi đó thì giống như là con ngồi trong cái thùng. Nó hình như có một cái vòng tròn nó quấn nó con. Con để hai tay này. Chốc con lên cái tay con đi đâu mất. Còn có cái người.
Vậy nên càng lần nó đi vô trong. Cho nên bác phải nhớ niệm Phật ở ngày cho lần. Ban ngày rảnh cũng vậy. Nhớ niệm cho bác. Nó kéo thân về trung ương. Tại sao? Rồi sau này nó tập trung ở chỗ này, nó xuất phát ra. Thì cái thân nó mới hút cái thân. Vì chúng ta xuống thế gian ở trong cái thai nõn của mẹ và xác mau quyết thì nó hút cái hồn xuống, nó trở lộn ngược lại, nó đáp ông trời đi xuống thế gian làm không được. Bây giờ chúng ta trở về ngay lục địa ở đây, cho nên nó tạo ra cái thân thai, cái hồn nó xuất ra nhập trong thân thành. Đó là kia bên này chuyên môn cháu.
Thưa thầy, có khi ngồi thiền á thì thấy một cái vòng tròn mà nó đủ màu sắc.
Đó,
rồi
đó.
Có nửa mặt thầy thôi chứ. Chứ không có thấy cả mặt, có thấy phần nửa thôi.
Lần nó sẽ đi tới toàn diện. Có nhiều thấy cũng như mặt tăng lưỡi liền rồi lần đi một nửa rồi đi tới toàn diện.
Có lần đó thì ngồi thì nằm ngồi thiền nhắm mắt, tự dưng thấy một cái đốm sáng ở đây. Con nghĩ bụng con có một xoàn chi mà sáng dữ vậy. Sao nó tắt luôn, rồi cái ánh sáng nó xẹt ở cái góc mắt này ra nữa. Một lần con không ngồi thiền mà ban ngày đó, con nằm thôi. Một lúc con thấy nóng cái này quá, nóng rát lên cái đầu con, không thấy, con thấy ánh sáng không. Sau con định trí lại xem là có phải là cái đầu mình không. Mà cái ánh sáng nó nóng quá, nó nóng rát cái dưới chân mày, nóng con chịu không nổi nữa. Thế là sao?
Đó là bên trong nó xuất ra.
Mà cái đầu không có.
Mà cái đầu không có, nhẹ.
Có ánh sáng không?
Có ánh sáng, cái đó là cần thiết lắm. Cái đó là đi đến chỗ giải thoát. Cho nên đi tới chỗ đó là không có lo là tôi sẽ xuống cảnh địa ngục, không có gì đâu.
Có một lần có ánh sáng mà nó sáng.
Cố gắng đi tới, càng ngày càng cố gắng đi tới, theo nó sẽ mở thêm. Cho nên cái đó không nên cầu nguyện và xin, hay xin là có.
Không có xin gì hết, tự
hay xin cái gì là có.
Mà con không tin thì con bảo con là lúc con thiền con thấy thế thì con còn tin là con không thiền. Con nằm buổi trưa không mà con thấy, nhưng mà con
thấy nó bởi vì cũng do thiền nó mới mở.
Tại con thấy cái chỗ trung tâm trên mày
nó
nóng quá.
Nó mới mở.
Nó nóng quá con chịu không nổi nữa.
Không sao, cái đó là ở trong này nó xuất ra rồi bên kia bên trên này cần chiếu cho mình.
Dạ, con mở mắt đây con xem có thấy cái đầu không?
Cho mình tu mà thôi.
Mà con không thấy cái đầu, nó mở mắt không thấy cái đầu chỉ thấy nóng.
Độ cho mình tu đó.
Dạ, nóng chịu không nổi, nóng như lửa đó.
Lửa là lửa của hướng nam.
Dạ.
Nó mới dẫn tiến. Dạ. Ban đầu nó nóng, một là nóng, hai là nhột. Dạ. Có người có nhột dạ. Như người ta ở đây bò lết nghe chỗ này. Dạ. Có người là thấy nóng. Nhưng mà rồi nó
Con thiền có khi có ngồi là cái nóng, nó nóng lắm.
Ừ, không sao. Cứ dẹp ngó thẳng ngay chỗ đó, để nó xuất phát ra. Ngồi ngay như hướng nam để nó xuất phát ra. Thấy không? Ừ. Lần 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 nó dẫn tiến cho đến đó là một sức mạnh đến được cùng vô cùng. Có quý lắm, không sao.